Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về phán quyết của Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về nhà thần học Phan Đình Cho. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
In Roma, Linh mục Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh, nói rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ thiện chí một cách cụ thể bằng cách mời Hoàng thân Gazi của Jordani đến thăm Vatican, cũng như đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa một phái đoàn 138 học giả Hồi giáo và Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Được biết, trong một lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc hội khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã phúc đáp cho lá thư ngỏ mà 138 học giả Hồi giáo đã gửi đến Ngài ngày 13 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Qua lá thư phúc đáp, Đức Thánh Cha ngỏ ý mời Hoàng thân Gazi của Vương quốc Jordan và một phái đoàn đại diện của 138 học giả Hồi giáo đến thăm Roma. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn do Đức Hồng Y Jean-Louis Toron lãnh đạo cũng sẵn sàng gặp gỡ để trao đổi với phái đoàn. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của người và sự hiểu biết khách quan về tôn giáo của người khác. Nhận định về thiện chí của Đức Thánh Cha, cha Lombardi nói rằng vị giáo hoàng này là một người yêu chuộng hòa bình. Cha cho biết lá thư phúc đáp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc biệt đến hai giới răng mến Chúa và yêu người trong kinh Corán của người Hồi giáo cũng như trong kinh thánh của Kitô giáo. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng lá thư phúc đáp của Đức Thánh Cha liên kết sự tôn trọng phẩm giá của người với việc thăng tiến hòa bình. Cha Lombardi giải thích như sau. Thư phúc đáp của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng không nên xem thường những khác biệt, nhưng đồng thời nêu bật những gì liên kết hai tôn giáo, cũng như kêu gọi tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tin Vatican. Tân đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine ở bên cạnh Tòa Thánh được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, sáng thứ Hai vừa qua, ông Shoki Akmali, tân đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine bên cạnh Tòa Thánh, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Nhà ngoại giao này đã trình lên Đức Thánh Cha một sứ điệp của ông Mahmoud Abbas, người đứng đầu nhà cầm quyền Palestine. Ông Akmali đã xin Đức Thánh Cha để cho Tòa Thánh được tích cực hiện diện trong tiến trình thương thảo sau hội nghị thượng đỉnh Annapolis. Được biết, một phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Annapolis, qua đó Israel và Palestine đã cam kết tiếp tục thương thảo để đạt được một hòa ước trước cuối năm 2008. Tòa Thánh luôn ủng hộ việc thành lập một quốc gia Palestine, đồng thời cũng đòi hỏi cho Thành Thánh Jerusalem có được một quy chế đặc biệt, hầu bảo đảm cho một nền hòa bình lâu bền tại Thánh Địa. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh tuyên bố rằng cuộc tranh luận về mối tương quan giữa tự do ngôn luận và việc tôn trọng tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo chỉ có thể giải quyết bằng sự tôn trọng phẩm giá của người mà thôi. Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức quốc tế tại Geneva, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm 10 tháng 12 vừa qua, nhân dịp khai mạc năm tưởng niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng tôn trọng con người là nền móng của hòa bình. Nhưng theo Đức cha Tomasi, hiện nay, các quyền này vẫn chưa được tôn trọng, cho nên an ninh của các dân tộc không được bảo đảm. Do đó, Tòa Thánh nhắc lại quyền và bổn phận của mỗi người là phải tôn trọng quyền của người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Riêng về tự do tôn giáo, Đức cha Tomasi nói đến mối dây liên kết nội tại của tự do này với phẩm giá của người. Ngài nói rằng mỗi người chỉ có thể gia tăng phẩm giá của mình, nghĩa là hưởng đầy đủ các quyền con người, bằng cách tôn trọng phẩm giá của người khác mà thôi. Theo Đức cha Tomasi, nhìn nhận tự do tôn giáo của mọi người và giáo dục về cách thực thi tự do này là xa lộ của sự tôn trọng tất cả mọi tín ngưỡng và sắc tín. Cũng trong bài phát biểu, vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nhìn nhận rằng việc tôn trọng tất cả các quyền của người là nền tảng của hòa bình. Hòa bình không chỉ là vắng bóng bạo động, mà còn đòi hỏi phải có sự cộng tác và tình liên đới ở mọi quy mô. Ngoài ra, cũng trong bài phát biểu nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức cha Tomasi cũng đòi hỏi phải thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người. Tin Roma, Đức Tổng giám mục chính thống Kirin tuyên bố rằng quan hệ giữa công giáo và chính thống rất tích cực. Hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Tổng giám mục Kirin, người đứng đầu văn phòng ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga, đã có cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra bình luận nào về cuộc gặp gỡ này, nhà ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga nói với báo Người quan sát Roma rằng cuộc gặp gỡ đã mang lại cho mình nhiều hy vọng. Được biết, cho tới nay, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Nga luôn căng thẳng, vì giáo hội này tố cáo người công giáo chiêu mộ tín đồ chính thống, cũng như không chấp nhận hoàn trả lại các tài sản của giáo hội công giáo đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản. Tòa Thánh Vatican luôn bác bỏ cáo buộc cho rằng giáo hội công giáo có chủ trương chiêu mộ tín đồ. Tòa Thánh khẳng định rằng giáo hội công giáo chỉ muốn săn sóc mục vụ cho các tín hữu công giáo tại Nga mà thôi. Hiện trong tổng số 142 triệu người Nga, chỉ có khoảng 600.000 người công giáo. Tin Pháp. Vừa qua, nước Pháp đã tổ chức một cuộc đi bộ kéo dài 30 tiếng đồng hồ trên toàn quốc để gây quỹ giúp người bệnh tật. Các đức giám mục nước này yêu cầu không nên sử dụng quỹ này để tài trợ cho việc nghiên cứu, qua đó phải phá hủy các phôi thai người. Trên mạng lưới của giáo hội, Hội đồng giám mục Pháp đã cho công bố bài diễn văn của Đức Hồng Y André 23, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, tại khóa họp mùa thu vừa qua ở Lộ Đức. Trong bài diễn văn, Đức Tân Hồng Y đã nói như sau: trên hết chúng tôi nghĩ đến những người trẻ tàn tật và gia đình của họ, cũng như niềm hy vọng được hồi phục và giá trị của họ. Chúng tôi ngưỡng mộ lòng quảng đại đã khiến cho nhiều người tham gia cuộc đi bộ, và chúng tôi không có ý hạ giảm lòng quảng đại này. Nhưng lòng quảng đại không hề biện minh cho mọi sự. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ suy nghĩ về điều này. Cũng thế, Tổng giám phòng Paris đã cho soạn thảo một tài liệu giải thích lý do tại sao giáo hội bày tỏ lập trường về vấn đề này. Tài liệu viết rằng phôi thai sớm muộn cũng sẽ trở thành đề tài tranh luận liên quan đến việc nghiên cứu tế bào gốc và việc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính vì mục đích chữa bệnh. Theo tài liệu của Tổng giám phòng Paris, một đàn cần phải đẩy mạnh nghiên cứu y khoa, nhưng đàn khác cũng phải tránh mọi lệch lạc. Giáo hội Công giáo kêu gọi phải cẩn trọng, bất cứ một cuộc nghiên cứu nào cũng phải tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ nhân loại. Tin Ireland. Các đức giám mục Ireland quan ngại về việc gia tăng sử dụng ma túy trong xứ sở. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 6 tháng 12 vừa qua, vào lúc kết thúc phiên họp tại Maynooth, các đức giám mục Ireland đã xin người Công giáo hiệp ý với các ngài cầu nguyện cho những ai đang đau khổ vì nghiện ngập ma túy. Các ngài cũng xin các tín hữu hãy cầu nguyện để nâng đỡ các cơ quan và những người thiện nguyện đang giúp đỡ những người nghiện ngập và gia đình của họ. Các ngài khẳng định rằng không hề có chuyện sử dụng an toàn 100% bất cứ một thứ ma túy nào. Tin Trung Quốc. Chính quyền vùng thự trị Ninxia Hui phía bắc Trung Quốc ra lệnh phải trì hoãn lễ phong chức giám mục cho cha Joseph Liling với lý do mà chính quyền gọi là chưa đúng lúc. Theo dự định, lễ phong chức giám mục phó cho cha Li Jing được diễn ra tại thánh đường ở Diên Chuông vào ngày 8 tháng 12 vừa qua là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhẫn Nguyên Tội. Nhưng theo nguồn tin Công giáo địa phương cho biết, lễ phong chức phải dời lại đến ngày 21 tháng 12 năm nay. Đức Tổng giám mục John Liu Jingshan xác nhận lễ phong chức đã bị thay đổi ngày giờ. Ngài tuyên bố như sau: tôi hy vọng cha Li có thể dẫn dắt giáo phận đến chỗ phát triển hơn. Nhưng quan trọng nhất là tôi hy vọng cha Li có thể đoàn kết các giáo sĩ lại. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi không thể cắt đứt mối quan hệ với Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục John Liu Jingshan tuyên bố như trên vì hiện nay các giáo sĩ trong giáo phận đang bị chia thành hai khối là các giáo sĩ công khai được nhà nước nhìn nhận và các giáo sĩ thuộc giáo hội thầm lặng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phán quyết của Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về nhà thần học Phan Đình Cho. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa đưa ra phán quyết về một tác phẩm của Linh mục Phan Đình Cho, một nhà thần học Mỹ gốc Việt. Trong một tuyên cáo được phổ biến hôm 10 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng một cuốn sách viết về đa nguyên tôn giáo được Cha Cho xuất bản hồi năm 2004 có chứa đựng nhiều điều hàm hồ và mập mờ có thể gây ngộ nhận nơi tín hữu. Được biết, cuốn sách của nhà thần học này có nhan đề Có tôn giáo, một cách đa tôn giáo, những viễn tưởng Á Châu về đối thoại liên tôn, do nhà xuất bản Orbis Books tại Hoa Kỳ ấn hành, cũng có chứa đựng nhiều điểm không phù hợp với giáo huấn Công giáo nếu không được làm sáng tỏ. Trong tuyên cáo dài 15 trang, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, Ủy ban đã tiến hành cuộc điều tra về cuốn sách của Cha Cho, thể theo lời yêu cầu của Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban đã cho mời tác giả đến để trao đổi và làm sáng tỏ những điểm có thể gây ra ngộ nhận trong tác phẩm. Nhưng tuyên cáo của Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, Cha Cho đã không cung cấp đủ những giải thích cần thiết và những điểm mập mờ trong cuốn sách lại liên quan đến Đức tin. Cho nên Ủy ban đã quyết định đưa ra tuyên cáo hầu xác định những điểm có vấn đề của cuốn sách, cũng như trình bày giáo huấn của Giáo hội Công giáo về những điểm nòng cốt. Tuyên cáo của Ủy ban Giáo lý mang chữ ký của Đức cha William Laurie, giám mục Bridgeport, bang Connecticut, kiêm chủ tịch Ủy ban Giáo lý, và 6 thành viên khác của Ủy ban. Cha Phan Đình Cho, một cựu tu sĩ dòng Salesian Don Bosco, hiện đang là linh mục thuộc giáo phận Dallas. Ngài đang giữ chức chủ tịch của phân bộ tư tưởng xã hội Công giáo thuộc phân khoa thần học của Đại học Công giáo Georgetown, Washington, do các linh mục dòng tên điều khiển. Tuyên cáo của Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nêu rõ một số điểm trong cuốn sách của Cha Cho cần được làm sáng tỏ như sau. Vai trò của Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất và phổ quát của nhân loại. Giá trị cứu rỗi của các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Vai trò của Giáo hội Công giáo, phương tiện cứu rỗi duy nhất và phổ quát. Đối chiếu các trích dẫn từ tác phẩm của Cha Phan Đình Cho với các tài liệu của Công đồng Vatican II, huấn thị về tính duy nhất và phổ quát của Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội do Bộ Giáo lý Đức tin công bố hồi năm 2000. Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng cuốn sách của nhà thần học này có thể khiến cho độc giả hiểu sai một cách đáng kể về vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô. Theo nhận định của Ủy ban, mặc dù trong một vài nơi trong cuốn sách, tác giả có khẳng định tính cách độc nhất của vai trò trung gian của Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong một vài trang khác, tác giả lại không xem vai trò trung gian ấy là tuyệt đối. Trong cuốn sách, Cha Cho viết rằng những từ như duy nhất, tuyệt đối và phổ quát khi nói về vai trò cứu thế của Chúa Giêsu đã không còn hữu dụng nữa, do đó cần phải tìm ra những hình ảnh khác có ý nghĩa hơn về mặt thần học. Nhưng Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trích dẫn huấn thị Dominus Jesus của Bộ Giáo lý Đức tin để khẳng định rằng xem Chúa Giêsu chỉ như một trong những khuôn mặt lịch sử thể hiện mầu nhiệm tuyệt đối vô cùng của Thiên Chúa là điều hoàn toàn mâu thuẫn với đức tin Kitô. Theo Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mặc dầu giáo hội vẫn tìm thấy những yếu tố tốt đẹp và chân thật trong các tôn giáo khác, xét như là một chuẩn bị cho tin mừng, Cha Cho vẫn bác bỏ giáo huấn này. Nhà thần học này nói rằng một sự nhìn nhận như thế về giá trị cứu rỗi của các tôn giáo ngoài Kitô giáo vẫn chưa đủ. Theo cha, phải nhìn nhận rằng tự chúng, các tôn giáo ngoài Kitô giáo vẫn có giá trị cứu rỗi. Khi đưa ra định đề, Thiên Chúa đã muốn các tôn giáo ngoài Kitô giáo xuất hiện như những con đường cứu rỗi khác với Kitô giáo. Cha Cho đặt lại vấn đề về chính mục đích của sự trở lại với Kitô giáo. Nhà thần học này cho rằng, tiếp tục truyền giáo cho các tín đồ của các tôn giáo ngoài Kitô giáo là đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử. Thật ra, theo Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, giáo hội không xem việc truyền giáo như một sự áp đặt quyền lực, mà chỉ như một biểu tỏ của tình yêu đối với thế giới mà thôi. Như vậy, không hề có xung đột giữa việc tôn trọng các tôn giáo khác và thực thi sứ mệnh được Chúa Kitô ủy thác là rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc. Trong cuốn sách, cha cho cũng viết rằng giáo hội cần phải từ bỏ lời tuyên bố cho rằng mình là phương tiện cứu rỗi duy nhất và phổ quát. Lý do được cha cho đưa ra là giáo hội mang tính người và trong lịch sử gắn liền với tội lỗi và bất công. Về điểm này, Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trả lời rằng cha cho đã có lý khi nói rằng các thành phần của giáo hội qua dòng lịch sử đã phạm tội và hạ giảm tính khả tín của chứng từ Kitô giáo. Tuy nhiên, sự thánh thiện của giáo hội không đến từ sự thánh thiện hay tội lỗi của các thành phần giáo hội, mà chính từ sự thánh thiện của thủ lãnh là Chúa Giêsu Kitô. Như huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin Dominus Jesus đã nhấn mạnh, xem giáo hội như một trong những con đường cứu rỗi bên cạnh các tôn giáo khác là điều ngược lại với đức tin. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiếp tiểu sử của chân phước Philippine Duchen. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang trình bày dung mạo của nữ chân phước Philippine Duchen, người Pháp, sống vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Trong bài trước, chúng ta đã được biết về thời tuổi trẻ của bà, cách thức bà tranh đấu để theo Chúa, những hoạt động của bà dưới thời cách mạng Pháp, trong đó có việc bí mật giúp đỡ những tù nhân chính trị đang chờ đợi án tử hình, cho đến khi bà gia nhập tu hội Thánh Tâm và được gửi đi truyền giáo tại Hoa Kỳ. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu những hoạt động của bà nhằm mang tin mừng, tình yêu thương của Chúa và sự giáo dục đến cho những người thổ dân da đỏ. Sau nhiều năm khẩn xin, năm 1818, nữ tu Philippines đã được bề trên nhậm lời cho sang truyền giáo tại Hoa Kỳ với 4 nữ tu khác. Tại đây, những nữ tu này đã cố gắng thành lập nền tảng của họ giữa miền rừng núi hoang vu, nghèo khổ và rét mướt. Nhiều lúc khi trời lạnh đến độ, sữa tươi vắt từ chuồng bò rồi mang vào nhà đã bị đông thành đá. Các nữ tu phải đối đầu với sự hiểu lầm, ngôn ngữ khác biệt và bệnh tật. Tuy nhiên, mẹ Philippines và các nữ tu vẫn không nản chí, quyết theo đuổi những mục tiêu của họ là mang sự giáo dục công giáo đến cho những trẻ em tiền phong và thông truyền lòng tôn sùng thánh tâm. Những lời trong thư của Đức Giám mục, người đã mời các nữ tu sang Hoa Kỳ, cho thấy tinh thần mà các nữ tu tiên phong sẽ gặp phải khi làm việc tại đây. Các chị bảo là các chị đến để tìm thập giá. Vâng, các chị đã chọn đúng đường. Cả trăm ngàn khó khăn không thấy trước sẽ xuất hiện. Việc lập nền của các chị ban đầu có thể gia tăng chậm chạp, cộng thêm sự thiếu thốn vật chất cũng như về đàn thiêng liêng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Hãy sẵn sàng với những điều này. Một người phải ra sức cày bừa trước khi người khác cấy trồng. Các chị và tôi sẽ tiêu pha cả cuộc đời của chúng ta trong thử thách bạc bẽo này. Nhưng các người tiếp nối chúng ta sẽ gặt hái được những gì mà chúng ta đã gieo vải trên cõi đời này. Chúng ta hãy bằng lòng gặt hái vụ mùa ở đời sau mà thôi. lá thư này như một lời tiên tri. Nhiều khó khăn và thử thách đã xảy ra trong việc thành lập những nền tảng tại Hoa Kỳ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, mẹ Philippines và các nữ tu vẫn cậy trông vào thanh tâm, và công việc của họ từ từ phát triển. Tuy chậm chạp, nhưng thật chắc chắn. Trong những ngày đầu của việc mở một trong những nhà, các nữ tu đã quá nghèo khổ thiếu thốn, đến độ người anh trai của mẹ Philippines đã ngỏ ý chịu mọi phí tổn để bà có thể trở lại Pháp. Mẹ Philippines đã viết cho nhà dòng của bà rằng, xin nói lại với anh tôi là hãy dùng tiền đó để giúp cho hai nữ tu nữa đến Hoa Kỳ. Những linh mục truyền giáo dòng tên thuộc bang Missouri cho biết đã mang ơn mẹ Philippines rất nặng. Năm 1823, tập viện của họ dời về Florissant. Trong một căn nhà gỗ nhỏ, 12 tập sinh dòng tên đã chung sống để chuẩn bị cho cả đời truyền giáo cho các thổ dân da đỏ. Đối với các tập sinh này, kể cả linh mục De Smet thuộc Kansas, mẹ Philippines đã thể hiện một tình bác ái cao độ. Cha William Robinson dòng tên đã nói về mẹ Philippines Duchenne rằng bà ấy đã gìn giữ và giúp cho công cuộc truyền giáo của bang Missouri khỏi phải sụp đổ vì thiếu thốn mọi phương tiện. Mẹ Philippines đã nấu ăn, may vá và chia sẻ với họ bất cứ chút gì bà có được. Tuy nhiên, mẹ vẫn xem đây là một niềm vui lớn lao của mẹ, vì đã có thể giúp đỡ các linh mục này với các trường học của họ cho con em của các người thổ dân da đỏ. Nhiều năm trời, bà đã mơ ước được làm một nhà truyền giáo cho các thổ dân da đỏ Hoa Kỳ. Cuối cùng, khi đã 72 tuổi, mẹ Philippines và ba nữ tu khác đã đến Potawatomi ở Sugar Creek, Kansas, để mở trường dạy học cho các thiếu nữ thổ dân da đỏ. Nhưng tiếc thay, mẹ Philippines đã không học được thứ ngôn ngữ khó khăn của những người thổ dân này. Và như thế, mẹ cũng không thể dạy học cho họ được. Vị linh mục truyền giáo nơi đó đã biết mẹ Philippines trước khi mẹ đến. Mặc dù ngài biết bà tuổi cao và không có khả năng học tiếng bản xứ, nhưng ngài vẫn nói, hãy để cho bà ấy đến. Nếu bà ấy không làm việc được, thì bà cũng sẽ xin cho công cuộc truyền giáo được thành đạt qua những lời cầu nguyện của bà. Mặc dù họ không nói được với bà, người da đỏ rất yêu mến mẹ Philippines. Họ đặt cho bà biệt hiệu là người đàn bà hay cầu nguyện, bởi vì hầu như hết mọi thời giờ của bà đã dùng để cầu nguyện trước bí tích thánh thể cho sự thành công của công cuộc truyền giáo. Sau một năm, bà được gọi trở lại nhà dòng tại St. Charles. Vâng lời các bề trên, bà vui vẻ ra đi. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy giới trẻ da đỏ bị mất mát rất nhiều. Trong một lá thư cho một linh mục bạn, bà viết, con sống trong cô đơn và tưởng nhớ về thời quá khứ để chuẩn bị cho cái chết, nhưng con không thể nào quên được những người thổ dân da đỏ, và khát vọng của con là được bay trở về miền đồi núi ấy. Trong khoảng thời gian 10 năm cuối đời, mẹ Philippines đã dành tất cả thời giờ đi cầu nguyện trước bí tích thánh thể cho giáo hội, cho tu hội của bà và cho những công cuộc truyền giáo của tu hội. Bà qua đời thật bình an vào ngày 18 tháng 11 năm 1852. Nhiều năm trước, bà và cha De Smet đã giao ước với nhau là nếu ai chết trước thì sẽ ban ơn đặc biệt cho người còn ở lại. Liền sau cái chết của bà, cha De Smet đã nhận được ơn lạ. Lòng yêu mến sự cầu nguyện và quan tâm đến cánh đồng truyền giáo của mẹ Philippines đã đánh động bất cứ ai đã gặp bà. Lễ an táng của bà, ngoài những nam nữ tu sĩ và giáo dân công giáo tham dự, còn có cả những người tin lành nữa. Sau lễ an táng được 3 năm, các vị trên đã quyết định dời thi hài của bà về một nơi an toàn hơn. Nhân dịp này, người ta thấy xác của bà vẫn còn nguyên vẹn. Ngày nay, các thánh tích của bà vẫn còn được tôn kính tại nhà thờ St. Charles ở Missouri. mẹ Philippines đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tôn phong chân phước năm 1940. Tiểu sử của chân phước Philippine Duchenne kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư, 28 tháng 11. Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 8.000 tín hữu và khách hành hương bên trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha giới thiệu Thánh Ephrem Thi Sĩ và khẳng định rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo Âu Châu đã xuất cản nền văn hóa Âu Châu sang các nước khác. Nhưng Kitô giáo có gốc rễ trong Kinh Thánh Cựu Ước và tại Jerusalem trong thế giới Semit. Ngài cho biết trong các thế kỷ đầu, Kitô giáo đã lan sang Tây Phương, hướng về thế giới Hy Lạp và Latin, và đã linh hứng nền văn hóa Âu Châu, cũng như lan sang Đông Phương cho đến Ba Tư, Ấn Độ, và góp phần làm nảy sinh ra một nền văn hóa đặc thù trong các tiếng Semit có căn cứ riêng. Một trong các giáo phụ tiêu biểu cho nền văn hóa đặc thù này là Thánh Ephrem người Siro. Đức Thánh Cha đã nói đến tiểu sử của thánh nhân như sau. Sinh tại Nisibi, trong một gia đình Kitô vào khoảng năm 306, được giáo huấn và lớn lên bên cạnh đức cha Giacomo là giám mục Nisibi. Người đã là vị đại diện cho Kitô giáo nói tiếng Syriac và là vị duy nhất thành công trong việc gắn liền ơn gọi thần học gia và ơn gọi thi sĩ. Cùng với giám mục Giacomo, người thành lập trường phái thần học Nisibi, được truyền chức phó tế, thánh nhân tích cực tham gia cuộc sống cộng đoàn địa phương cho đến năm 363, là năm thành Nisibi rơi vào tay người Ba Tư. Khi đó, Thánh Ephrem di cư sang thành phố Edessa và tiếp tục sinh hoạt thuyết giảng. Người qua đời tại Edessa năm 373 vì săn sóc các người bệnh dịch hạch và bị lây bệnh. Người ta không biết người có phải là đan sĩ hay không, nhưng có một điều chắc chắn là thánh nhân đã là phó tế suốt đời và đã sống khiết tịnh và khó nghèo. Nét đặc thù trong kiểu diễn tả văn hóa và căn cước nền tảng chung của Kitô giáo theo thánh nhân là lòng tin, lòng hy vọng cho phép sống khó nghèo và đồng trinh, và lòng mến cho đến chỗ hiến mình cho việc săn sóc các bệnh nhân dịch hạch. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Ephrem đã để lại một gia tài thần học to lớn, có thể quy tụ các sáng tác của Ngài vào bốn loại, các tác phẩm viết bằng văn xuôi như các tranh luận hay các chú giải kinh thánh. Thứ hai, các tác phẩm bằng thơ. Thứ ba, các bài giảng bằng thơ. Và thứ tư, các thánh thi là tác phẩm dài và rộng nhất của thánh nhân. Người là một tác giả phong phú và có nhiều khía cạnh rất hay, đặc biệt trên bình diện thần học. Đặc thái của các tác phẩm của người là sự gặp gỡ giữa thần học và thơ phú. Ngài dùng thể thơ để trình bày thần học. Thơ phú cho phép thánh nhân đào tạo suy tư thần học qua các mâu thuẫn và hình ảnh. Đồng thời thần học của người trở thành phụng vụ, trở thành âm nhạc. Thật thể thánh nhân là một nhạc sĩ sáng tác rất tài. Thần học suy tư về lòng tin, thơ phú, thánh ca chúc tụng Thiên Chúa, đi đồng lượt với nhau. Chính đặc thái phụng vụ này trong thần học khiến cho sự thật về Thiên Chúa được tỏ lộ ra một cách trong sáng. Trong sự kiếm tìm Thiên Chúa và trong nền thần học của mình, thánh nhân theo đuổi con đường của sự mâu thuẫn và biểu tượng. Người thích dùng các hình ảnh đối chọi nhau vì chúng giúp nêu bật mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trích lại một số bài thơ thần học của Thánh Ephrem. Chẳng hạn, một vài bài thơ về biến cố Chúa Kitô Giáng Sinh nhân mùa vọng năm nay. Thánh Ephrem bày tỏ kinh ngạc trước Đức Trinh Nữ Maria như sau: Chúa đến nơi mẹ để làm tôi tớ. Ngôi lời đến nơi mẹ để lặng thinh trong cung lòng mẹ. Sét đến nơi mẹ để không gây tiếng động nào. Mục tử đến nơi mẹ và này đây chiên con sinh ra và khóc nhè nhè. Vì cung lòng Đức Maria đã đảo ngược các vai trò. Đấng tạo dựng nên mọi sự đã chiếm hữu trong cung lòng đó, nhưng nghèo nàn. Đấng tối cao đến nơi mẹ, nhưng bước vào khiêm tốn. Ánh quang đến nơi mẹ, nhưng quấn tả khiêm hèn. Đấng rộng rãi ban cho mọi sự lại phải đói. Đấng cho mọi người nước uống lại chịu khát. Trần truồng và trơ trụi ra khỏi lòng mẹ, đứng mặc cho mọi sự vẻ đẹp. Trích Thánh Thi Giáng Sinh 11:6-8. Để nói về phép thánh thể, Thánh Ephrem dùng hai hình ảnh, lò lửa hay than hồng và viên ngọc. Đề tài than hồng lấy từ chương 6 sách ngôn sứ Isaiah, với hình ảnh thiên thần Seraphim gấp than hồng và đụng vào môi của ngôn sứ để thanh tẩy chúng. Người Kitô chạm vào và ăn than hồng là chính Chúa Kitô. Trong bánh của Ngài dấu ẩn thần khí không thể tàn phai. Trong rượu của Chúa có lửa hồng không thể uống được. Thần khí trong bánh của Chúa, lửa hồng trong rượu của Chúa. Và này đây, môi miệng chúng con tiếp rước sự tuyệt diệu. Thiên thần Seraphim không thể giơ tay cầm lấy lửa, và môi miệng người cũng đã không nuốt nó. Nhưng Chúa cho chúng ta được làm cả hai điều đó. Lửa thịnh nộ giáng xuống và hủy hoại kẻ tội lỗi, nhưng lửa ân thánh xuống trên bánh và ở lại đó. Thay vì lửa hủy hoại con người, chúng ta ăn lửa của bánh và chúng ta đã được cứu rỗi. Sau những đoạn trích từ tác phẩm của Thánh Ephrem, Đức Thánh Cha nói tiếp về dung mạo của Ngài như sau. Gương mặt của Thánh Ephrem gần mà cũng xa. Như thế vẫn còn hoàn toàn thời sự đối với cuộc sống của các giáo hội Kitô. Chúng ta khám phá ra người trước tiên như là nhà thần học, khởi sự từ Kinh Thánh, suy tư về mầu nhiệm cứu độ, được thành toàn bởi con người Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể. Suy tư của thánh nhân là suy tư thần học được diễn tả với các hình ảnh và biểu tượng lấy từ thiên nhiên và cuộc sống thường ngày, cũng như từ Kinh Thánh. Thánh nhân trao ban cho thơ văn, đặc thái, dạy dỗ giáo lý. Đó là các bài thánh thi phụng dụ, được đọc hay hát. Thánh Ephrem dùng chúng để phổ biến giáo lý của giáo hội. Thời gian cho thấy, đó là phương pháp dạy giáo lý cho cộng đoàn Kitô rất hữu hiệu. Thánh Ephrem cũng suy tư về Thiên Chúa tạo hóa. Không có gì trong thủ tạo nào là bị cô lập, và thế giới là một cuốn sách kinh thánh của Thiên Chúa. Khi dùng sai sự tự do, con người đảo lộn trật tự vũ trụ. Nữ giới có vai trò ý nghĩa. Sự kiện Chúa Giêsu ngự trong cung lòng Đức Maria đã nâng cao phẩm giá nữ giới lên. Không có ân cứu độ nếu không có Chúa Giêsu và không có biến cố nhập thể nếu không có mẹ Maria. Chiều kích thiên linh và nhân loại của mầu nhiệm cứu độ đã được trình bày trong các bút tích của Thánh Ephrem và sẽ là nền tảng thần học cho cả từ ngữ của các định nghĩa Kitô học lớn trong các công đồng của thế kỷ thứ năm. Tôi được gọi là hạt cầm của Chúa Thánh Thần, nhưng Thánh Ephrem đã lựa chọn làm phó tế suốt đời, làm người phục vụ trong chức thừa tác phụng vụ và nhất là trong tình yêu thương đối với Chúa Kitô mà người chúc tụng và trong công tác bác ái đối với anh chị em khác mà người dẫn đưa vào trong sự hiểu biết sự mặc khải của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư, 28 tháng 11. Đức Thánh Cha đã giới thiệu Thánh Giáo Phụ Ephrem, thi sĩ, và thần học gia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe lời tự thú chân thành của cậu Marco. Hôm qua, tôi tới nhà hàng ăn trưa với một người bạn. Thức ăn cũng tạm được, mặc dù giá tiền quá đắt đỏ. Một thiếu nữ trẻ tới phục vụ chúng tôi. Cô ta chẳng đẹp, mà cũng chẳng lịch sự hiếu khách chút nào cả. Suốt bữa ăn, có lẽ tôi đã nói với cô cả chục lần tiếng cảm ơn. Thế mà xem ra cô không khác chi người câm điếc. Nhưng tôi hiểu, có lẽ cô ta cũng có lý. Bởi vì cô ta chỉ là người làm thuê. Cô làm việc vì bổn phận và để được trả tiền công mà thôi. Hôm nay, vừa đi học về, như thường lệ, mẹ tôi đứng dậy lấy cho tôi ly nước. Buột miệng, tôi đã thốt lên hai tiếng cảm ơn mẹ. Đó là điều tôi không hề làm với mẹ tôi bao giờ. Sau đó, mẹ tôi trở lại ghế ngồi. Tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ không nói gì. Nhưng xem ra, mẹ cảm động như muốn khóc. Tôi ân hận tự nhủ. Để làm mẹ tôi phải khóc, chỉ cần hai tiếng cảm ơn thốt lên sau 13 năm trời. Một bà mẹ khác cũng đã có lần thốt lên một điều không ngờ. Hôm nay, con tôi đã nói với tôi hai tiếng cảm ơn, và tôi đã khóc thầm vì xúc động. Tôi cảm thấy trơ trẽn quá. Hy vọng con tôi không nhận thấy điều đó. Nếu không, nó sẽ không bao giờ nói lên hai tiếng cảm ơn nữa, để khỏi làm tôi phải khóc. Nhưng giả như con tôi biết nhận ra rằng, tôi là bà mẹ mới 34 tuổi đời. Nhưng biết bao lần, tôi cảm thấy mỏi mệt vì công việc. Lắm khi tôi cảm thấy cô đơn một mình. Tôi cũng muốn có người để chuyển vãn. Đi ra ngoài, nhiều khi tôi cảm thấy mệt nhọc. Các bạn thân mến, kết thúc bài trước, chúng ta đã hiểu rằng giáo dục là biết khám phá ra và giúp phát triển hạt giống tốt Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn mỗi người từ khi được tạo dựng trong lòng thân mẫu, với ơn Chúa trợ giúp, với lòng kiên nhẫn và với tình yêu thương. Bởi vì như cha thánh Don Bosco nói, giáo dục là vấn đề của con tim, của tình thương. Các bạn có thể hỏi, vậy thì giáo dục bắt đầu từ đâu? Câu trả lời rất đơn giản, dễ hiểu. Giáo dục bắt đầu từ tình thương. Giáo dục bắt đầu ngay từ trong gia đình, khi con cái vẫn còn trứng nước. Gia đình là cái nôi của tình thương giáo dục. Tình thương phát sinh, được nảy nở, được tăng trưởng và được kiện cường ngay từ dưới mái gia đình, giữa các phần tử trong gia đình. Gia đình là trường học đầu tiên của đức ái, là nơi luyện tập hữu hiệu nhất trong việc thực thi đức bác ái yêu thương, cách riêng với đồng loại, với những người gần gũi chúng ta hơn cả. Không thiếu chi những thanh thiếu niên như cậu Marco lầm nghĩ rằng đức bác ái là nhân đức tốt đẹp và phải được thực hiện trước hết với những người ở ngoài gia đình, chẳng hạn như với bạn bè, với những người nghèo ở đầu đường xó chợ, hoặc với những người nghèo ở tận phương trời xa xăm bên Phi Châu. Vì thế, không lạ gì khi chúng ta gặp thấy những bạn trẻ tỏ ra rất anh hùng, quảng đại với những người nghèo bên vệ đường, nhưng trong gia đình lại là những người thích hành hung, lên mày, lên mặt, tỏ vẻ ta đây. Trước hết, gia đình là nơi mỗi người học cách sống cho người khác, là nơi trẻ em trực tiếp cảm nghiệm được đâu là cách đối xử giả tạo theo phép lịch sự bên ngoài, và đâu là tình yêu thương chân thành. Ở điểm này, nhiều khi các phụ huynh phải mò mẫm từng bước. Lắm khi họ hiểu lầm cho rằng, tình thương là chiều chuộng, là mua sắm cho con cái tất cả những gì chúng mong muốn ưa thích, để bù trừ khoảng trống vì thiếu liên hệ, thiếu tình thương giữa cha mẹ và con cái. Nhất là những khi chúng tỏ ra lười biếng, cứng đầu hoặc chán nản buông xuôi. Làm như thế, tức là không khác chi khi người ta chỉ biết chăm sóc đến cành cây, trong khi lại để cho rễ cây bị chết khô vì thiếu nước của tình thương. Cha mẹ là người đầu tiên có thể giáo dục con cái về mặt tình cảm, biết quan tâm đến người khác, biết khám phá ra rằng, người thân cận của tôi trước hết là cha mẹ, anh chị em, ông bà sống chung dưới cùng một mái nhà. Vì thế, các phụ huynh cần phải huấn luyện con cái trong việc thực thi tình yêu thương bằng chính gương sáng đời sống của họ. Không đủ bày tỏ tình thương với con cái, để chúng cảm thấy mình được yêu thương một cách thụ động. Nhưng còn cần giúp con cái biết học cách tích cực yêu thương người khác một cách chủ động. Cha mẹ làm việc khó nhọc, hy sinh vất vả để cung cấp các nhu cầu cần thiết cho con cái. Nhưng chưa đủ, cần tập cho con cái làm việc để tự lập và để cổ võ tinh thần phục vụ người khác nữa. Vấn đề quan trọng là biết khôn ngoan, chọn lựa đâu là những công việc phục vụ thích hợp với khả năng của mỗi người con. Nếu không, chúng sẽ trở nên những người ích kỷ, chỉ biết nhận lấy cho mình, mà không hề học cách cho đi cái gì cho ai cả. Thí dụ như, người mẹ nấu ăn làm bếp là công việc phục vụ rất hữu ích cho gia đình. Nhưng nếu bà biết kiên nhẫn và khôn khéo dạy bảo, tập cho con cái biết nấu ăn, lại là việc phục vụ còn tốt đẹp và lớn lao hơn nữa. Tác giả Bruno Ferrero, một linh mục chuyên nghề giáo dục giới trẻ, đã đưa ra luật vàng sau đây. Hãy trao tặng cho con cái những công việc phục vụ mà chúng không thể tự mình làm được. Nhưng dần dà, phải tập cho chúng làm những gì phù hợp với khả năng của chúng. Nếu cha mẹ không biết phân biệt, sẽ có nguy cơ làm thương tổn sự trưởng thành của con cái, vì lẽ là vì yêu thương chúng. Khi con cái còn nhỏ bé, bà mẹ giặt quần áo cho con. Nhưng lớn lên, vào tuổi vị thành niên, con cái cần phải được huấn luyện để tự lo giặt đồ lấy cho mình. Trách nhiệm của phụ huynh là hướng dẫn con cái trên bước đường tự lập và trưởng thành cách chín chắn với tinh thần trách nhiệm. Chúng ta đừng quên rằng, những điều con em học hỏi và luyện tập ngay trong gia đình không phải là điều nhỏ nhoi, không đáng kể. Trái lại, chính những điều nhỏ nhặt được huấn luyện ngay từ nhỏ sẽ trở thành thói quen tốt và sẽ là hành trang vào đời của con cái. Một vấn đề xem ra đã ăn sâu trong phong tục tập quán của một số văn hóa của các quốc gia, đó là sự kỳ thị công việc làm trong gia đình. Họ cho rằng, thân phận phụ nữ là phải làm hết mọi công việc nội trợ lớn nhỏ trong nhà. Còn thanh thiếu niên được miễn trừ, được tự do lêu lỏng, được mẹ và chị em gái phục vụ hầu hạ. Thế nhưng, tiến trình trưởng thành con người toàn diện đòi hỏi mỗi người phải tích cực tham gia vào các nhu cầu của đời sống gia đình. Mỗi người một việc, người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ. Quét dọn nhà cửa, nấu ăn rửa chén, giặt đồ không phải chỉ là công việc của các bà mẹ và phụ nữ mà thôi, nhưng là bổn phận ít nhiều của mỗi người. Những phụ huynh có tinh thần trách nhiệm gia đình và biết quan tâm đến sự trưởng thành của con cái đều nhận thấy rằng cả những bé trai đều có thể học cách nấu ăn, dọn dẹp phòng ngủ, giường chiếu, giặt ủi, nếu cùng làm với cha mẹ và dưới sự chỉ dẫn của cha mẹ. Các bạn thân mến, đời sống xã hội đã và đang thay đổi rất mau chóng về mọi mặt. Chính vì thế, ngay trong lĩnh vực giáo dục và cách riêng về phái tính, sự bình đẳng nam nữ bắt đầu ngay từ trong gia đình. Nếu chúng ta biết cởi bỏ dần cái não trạng kỳ thị công việc theo truyền thống, và huấn luyện con em hiểu rõ rằng giá trị của công việc không căn cứ trên việc này hay việc nọ, nhưng trước hết là trên phẩm giá của con người và trên tinh thần phục vụ của mỗi người qua công việc làm của mình. Ngay từ trong gia đình, con em của chúng ta cần được chuẩn bị để đảm nhận những công việc khi bước chân vào xã hội và trước những biến chuyển của xã hội, nhất là trên bình diện nghề nghiệp và trong mối tương quan gia đình. Mến chào tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Khoảng 2 năm trước đây, sau nhiều lần xét nghiệm kỹ càng, bác sĩ khám phá ra là bà Luisa bị chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa. Đoán được những gì đang chờ đợi bà trong thời gian ngắn, bà liền cầm bút ghi lại lời chúc thư tinh thần và bỏ vào một bao thư dán kín. Bà trao chúc thư cho chồng để đem tới cho cha xứ, và yêu cầu ngài mở chúc thư và đọc cho con cháu sau khi bà qua đời. Sau đây là tờ chúc thư tinh thần của bà Luisa được đăng trên tuần báo Gia đình Kitô số 29 ra ngày 22 tháng 7 năm 2007. Trong chúc thư, bà Luisa viết: Lạy Chúa, con xin dâng lời ngợi khen chúc tụng và cám tạ Chúa, là đấng tạo thành và là Thiên Chúa cứu độ. Bởi vì từ ngàn xưa Chúa đã thương yêu con. Chúa đã tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên con, và không để con phải thiếu thốn chi. Chúa đã muốn phối hợp linh hồn với thân xác con trong cuộc sống trên dương thế, bởi vì Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống con người. Cảm tạ Chúa, vì tình thương vô biên, luôn kiên nhẫn chờ đợi, và luôn sẵn sàng giơ tay trợ giúp chúng con trong mọi giây phút của cuộc sống. Chúa là Cha nhân từ, không hề bỏ rơi các tạo vật Chúa đã tạo thành trong đau khổ, trong những lúc gian nan hầu như tuyệt vọng, bởi vì Chúa là nguồn sự sáng và là sự sống. Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương, giúp đỡ và hằng tha thứ lỗi lầm thất trung trong suốt cuộc đời con. Cảm tạ Chúa vì những sự lạ lùng của tình yêu, của sự an bình Chúa đã ban tặng cho tâm hồn con. Cảm ơn Chúa vì những người Chúa đã đặt để gần bên con trên khắp mọi nẻo đường, gia đình con, và những người con Chúa ban tặng, và con đã hiến dâng lại cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì những người thân, bạn hữu và các ân nhân, vì các linh mục, tu sĩ nam nữ đã giúp con nhận biết và yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa vì những thù địch của con nữa, và những đau khổ con đã phải gánh chịu, vì qua đó con đã hiểu rõ hơn kế hoạch tình thương nhiệm mầu của Chúa. Xin Chúa thường che chở tất cả mọi người khỏi mọi sự dữ, gìn giữ khỏi mọi nguy hiểm, thể xác và nhất là tinh thần. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người con đã quen biết và yêu mến. Xin Chúa dụ lòng xót thương con và ban ơn an bình cho tất cả mọi người. Con cũng xin ơn tha thứ của tất cả những ai đã bị đau khổ, bị thương tổn vì con. Và con nguyện xin ơn lành của Chúa luôn đổ xuống trên tất cả. Ký tên Luisa. Kính thưa quý vị và các bạn. Nhà văn Melody Beatty viết: lòng biết ơn mở mọi cánh cổng đến sự trọn vẹn của cuộc sống. Nó biến sự phủ nhận thành thừa nhận, hỗn loạn thành trật tự, bối rối thành tỏ tường. Tự hỏi, đâu là bí quyết đã thúc đẩy và giúp bà Luisa đối diện với những giây phút cuối đời bằng bài ca cảm tạ Thiên Chúa như vậy? Phải chăng vì suốt đời bà đã biết đi tìm niềm vui của cuộc sống trên con đường của tình yêu Chúa? Vậy làm cách nào để tìm được niềm vui trong cuộc sống? Trước hết là biết trân trọng những điều tốt đẹp, niềm vui và cuộc sống ngắn ngủi. Mỗi buổi sáng, chúng ta hãy thức dậy với thái độ biết ơn Chúa vì một ngày mới Ngài ban tặng. Điều ý nghĩa nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm được cho cuộc sống là tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cuộc sống con người thật quá ngắn ngủi, không thể để lãng phí thời gian và những băn khoăn nghĩ ngợi, những lời than phiền, những sự nuối tiếc và bực dọc vô ích. Nhưng hãy can đảm dấn bước về phía trước với tất cả những gì cuộc sống trao tặng cho mỗi người. Hãy đối diện với những thử thách bằng sự nỗ lực, với đau buồn bằng hy vọng, với thất bại bằng tin tưởng. Trong mọi sự, không ai có thể đảm bảo là mình sẽ đạt được thành công, và cũng không ai dám đoán chắc là sẽ bị thua cuộc. Cuộc đời mỗi người tựa như cuốn nhật ký, và mỗi ngày là một trang. Những trang đời cứ thế nối tiếp nhau, khép một trang lại mở ra một trang mới. Câu chuyện về cuộc đời mỗi người do chính mình viết lên. Chúng ta có thể viết lên đó những dòng ca thán hay những tiếng hân hoan, những lời cảm tạ. Có thể thuật lại những cảm giác trơn trượt trong thất vọng, hay cuộc hành trình luôn trỗi dậy và vươn lên từ những thất bại mất mát. Tất cả đều tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người. Nước mắt hay nụ cười cũng đều là của mỗi người. Hãy sử dụng chúng một cách hữu ích. Nhưng niềm vui có được trong cuộc sống không bao giờ là món quà làm sẵn có thể mua được bằng tiền bạc, mà cần được đón nhận bất cứ lúc nào, và để cho chúng soi sáng một góc tối tăm của tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng hy vọng của lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con dâng lời cảm tạ Chúa, vì từ đời đời Chúa đã nghĩ đến con và yêu thương con bằng tình yêu vô tận. Chúa đã cứu chuộc con bằng giá máu của Chúa, và còn muốn trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn con qua bí tích thánh thể. Chúa biết rõ sự nghèo khó và những yếu đuối của con. Xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa trong con, để con trung thành tiến bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC.